Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, có thể nói là sự khác biệt và mâu thuẫn giữa các thế hệ sống trong cùng một gia đình luôn là một cái đề tài muôn thuở. Thế nhưng mà đặc biệt cái điều này đó, nó lại càng khác biệt khi mà chúng ta ở Úc. Các con cháu thì được thụ hưởng một cái nền giáo dục Tây Phương. Trong khi đó thì đôi khi ông bà, cha mẹ thì ảnh hưởng bởi cái văn hóa và cái lối giáo dục mà từ Á Châu. Cho nên khi mà những cái xung đột hay là những cái khác biệt nó xảy ra trong cái cách nuôi dạy con cái trong gia đình đó, thì cái việc mà chúng ta cư xử cũng như dung hòa, nó là một cái điều rất là quan trọng để chúng ta có thể giữ được cái mái ấm gia đình. Và trong cái tiết mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về cái chủ đề này với khách mời là chị Quyên Lê từ Sydney. Xin được chào chị Quyên ạ.
Chào Bích Ngọc và xin kính chào quý khán giả của chương trình Việt ngữ SBS.
Rất là vui khi mà có chị Quyên tham dự vào chương trình ngày hôm nay. Bởi vì Bích Ngọc được biết là chị Quyên đang có hai cậu con trai là thanh niên rồi trưởng thành. Và quan trọng nữa đó là chị Quyên đã sống cùng với cha mẹ của mình 20 năm rồi. Con cũng cùng với ông bà ngoại của mình từ nhỏ cho đến lớn luôn. Chị Quyên có thể chia sẻ cái hoàn cảnh như thế nào?
Dạ, thưa vâng, thưa Bích Ngọc và thưa quý khán giả, cũng xin chia sẻ là lúc nhỏ thì Quyên sinh ra thì không có điều kiện sống cùng với ba mẹ của Quyên đó Ngọc. Từ nhỏ thì Quyên phải sống với bên phía bên bà nội. Rồi khi đến lớp 9, lớp 12 thì Quyên chuyển lên thành phố và sống với gia đình của ông bà ngoại. Cho nên khi mà sang Úc năm 1999 thì cái nguyện vọng đầu tiên của Quyên là sẽ hy vọng sẽ bảo lãnh cha mẹ sang và sẽ được ở với mình. Đồng thời thì lúc đó thì Quyên cũng có con vào năm 2000. Mọi cái mơ ước của Quyên đều dồn là sẽ được sống chung với cha mẹ và nếu mà được tốt thì có thể sống cùng với cha mẹ và các con cho đến lúc mà cha mẹ già yếu.
Cái mong muốn là được gần gũi cha mẹ của mình và được chăm sóc cha mẹ khi mà cha mẹ về già, mà chị Quyên tiếp tục mà sống với lại cha mẹ của mình và nuôi hai cháu trong một cái gia đình ba thế hệ luôn.
Dạ đúng rồi, Tích Ngọc.
Chị Quyên ơi, khi mà có ba thế hệ sống cùng một căn nhà như vậy thì việc dạy con từ lúc nhỏ cho đến lớn của chị Quyên có những cái khó khăn như thế nào ạ?
Rất là khó Ngọc, tại vì như Ngọc cũng biết là khi mà mình sang Úc á, giống như là ở Việt Nam mình sinh con thì lúc mà mình có điều kiện thì mình cũng sẽ được có người chăm sóc. Nhưng mà ở bên đây thì mọi thứ là mình cũng phải đi làm, rồi mình vừa có em bé, có những cái thay đổi về ngôn ngữ, rồi những cái cách sống, những cái thức ăn, hay là khi mà mình bắt đầu có con thì mình phải đi bác sĩ, mình chăm sóc. Nó hoàn toàn khác ở Việt Nam lắm. Rồi tới lúc sinh con cũng vậy, cho nên rất là vất vả và mình phải đầu từ một cái cuộc sống mới. Và khi mà mẹ Quyên sang đây du lịch và chăm con Quyên vào năm 2000 đó, giống như có những cái cách mà nuôi con, nuôi cháu ở Việt Nam của bà ngoại từ hồi trước. Chứ bà ngoại thì có 9 người con trai, 3 người con gái. Và nếu mà đem áp dụng sang ở Úc thì nó hoàn toàn nó khác nhau hết. Dạ, thí dụ như khi còn nhỏ thì mình gửi con đi nhà trẻ thì Bích Ngọc biết là khi gửi con đi nhà trẻ thì nhà trẻ sẽ dạy cho mình cái tính tự lập. Giữa gần 2 tuổi thì con mình phải tự ăn, không có cần đút. Như khi mà còn nhỏ thì khi mà con nó khóc thì bà thì hay ẵm cháu, bế cháu lên để cho cháu nó nín. Thì ở bên đây người ta tập là chỉ khi nào cần thiết thì mình mới bế cháu lên, còn nếu không mình cứ để như vậy thì tí nữa thì cháu nó sẽ nín. Thì khi mà mình gửi trong nhà trẻ nó đã tập quen như vậy rồi. Khi mà về nhà thì có bà giữ đó, thì cháu lớn của Quyên rất là nhõng nhẽo và muốn bà bế. Thì lúc đó thì mẹ Quyên chiều thì Quyên có nói với mẹ thì mẹ cũng hơi buồn, bởi vì mẹ nghĩ là ở trong nhà trẻ nguyên ngày rồi, một tuần 3-4 ngày, 5 ngày mà về nhà thì có chút thời gian chăm như vậy mà mình không cho, các mẹ cảm thấy hơi tủi thân.
Vậy thì trong những cái hoàn cảnh như vậy thì chị sẽ trao đổi với lại ông bà như thế nào ạ?
Quyên cũng nói với mẹ là con biết là mẹ thương cháu, nhưng mà nếu như mà ngày thứ 7 chủ nhật mà mình ở nhà mà mình chiều á, thì ngày thứ 2 đến nhà trẻ đó thì mình sẽ được cô giáo nhắc nhở là cháu nó cứ khóc, cháu cứ đòi bế và cháu có thể không ăn những cái đồ ăn của nhà trẻ cho. Và cháu làm nũng thì lúc đó thì cái người giữ trẻ, bà Maria, bà rất là khó chịu. Tại vì bà không phải giữ một mình con của Quyên. Thì bà cũng mong là gia đình kết hợp. Thì khi mà mình về nhà mình nói với mẹ thì mới đầu mẹ cũng cảm thấy khó chịu, mẹ cũng buồn. Và qua đây thì giúp mình giữ con mà sau đó lại bị giống như la rầy á. Nhưng kể từ từ đó thì mẹ cũng nhịn, thấy cũng tội. Nhưng mà Quyên cũng giải thích với mẹ, nếu mà mẹ thương con thì mẹ cũng nên giúp con như vậy để tốt cho cháu khi cháu lớn lên.
Chị Quyên ơi, đến ngày hôm nay thì hai con trai của chị Quyên đã trưởng thành rồi, 8 tuổi, bé lớn thì cũng hơn 20 tuổi rồi. Chị nhìn lại cái quãng đường từ nhỏ đến lớn thì chị có nhận thấy là giữa hai con và cái thế hệ được sinh trưởng ở Úc là trong cái nền văn hóa Tây phương sẽ có rất là nhiều cái khác biệt đối với thế hệ ông bà sinh trưởng trong nền văn hóa Việt Nam.
Trẻ con sinh trưởng ở Úc thì sẽ biết tự lập nhiều hơn. Giống như Quyên cho con Quyên từ lúc 3 tháng đã đi nhà trẻ cho đến lúc 6 tuổi và sau đó là đi học, rồi đi học phổ thông, đi học trung học, rồi đi học đại học. Thì Quyên cảm thấy là cái cách dạy của bên Úc nó tạo cho đứa trẻ một cách tự lập hơn ở Việt Nam. Giống như ở Việt Nam thì lúc mà còn nhỏ thì Quyên thấy bà ngoại hay có người làm, rồi nấu đồ ăn, rồi dọn lên bàn, rồi các cậu các dì ăn, và ăn xong thì cũng có người làm, đi rửa bát, đi dọn, rồi mang xuống, rồi nói chung là làm hết. Nếu mà những gia đình có điều kiện ở Việt Nam, nhưng ở bên đây thì con Quyên ngày trước thì mỗi lần đi ăn xong thì bà đi rửa chén chẳng hạn, hoặc bà dọn dẹp. Nhưng mà bây giờ con lớn lên rồi thì con có thể tự nấu ăn, tự dọn dẹp, tự rửa chén, và không muốn bà hoặc mẹ làm những cái chuyện đó nữa.
Chị có thấy là khi mà con sống chung với lại ông bà ngoại như vậy, như chị nói là ông bà rất là chu đáo lo cho hết, bà thì lo tươm tất cái bữa ăn, ông thì nhiều khi cũng rửa cho chiếc xe hay là đi đâu ông cũng đổ xăng cho đầy bình. Thì Bích Ngọc được biết là hai ông bà rất là chăm sóc chu đáo với hai cậu cháu trai. Thì chị có thấy là như vậy thì nếu mà mình không cẩn thận thì mình có thể làm hư con và nuông chiều con không chị?
Có chứ, có nghĩa là nếu như mình không tập cho con đổ xăng thì con cứ chạy xe mà không có cần đổ, và cũng không có trách nhiệm phải kiếm tiền hoặc là đi làm để dành dụm tiền để mà đổ xăng. Hoặc là nếu như mà xe dơ mà ông bà cứ ra hút bụi, mình không có để cho cháu hoặc nhắc nhở cháu hút bụi thì cháu cứ để như vậy. Có hai cách, một cách là cháu sẽ ý thức khi cháu lớn lên, cháu có bạn gái hoặc là có ai đi chung xe mình. Có thứ hai, có một cái tính khác nữa là sẽ không làm, ý lại là nếu mà mình không cần hút bụi, không cần đổ xăng thì cũng có ông bà làm, khỏi lo. Thì cái đó cũng là một cái rất là xấu mà Quyên nghĩ mình cũng nên phải suy nghĩ lại. Nếu như mà mình nói chuyện với lại cháu, hay là mình nói chuyện với cùng gia đình và mình có một cái biện pháp hữu hiệu hơn, hoặc là mình thay đổi một tính xíu, thì đương nhiên là mình sẽ tạo cho đứa trẻ nó có một cái tính cách tự lập và nó nhìn nhận một sự việc khác hơn. Sau cái thời gian sống chung ở Úc 10 năm không được nhận tiền của chính phủ thì ba mẹ Quyên được một số tiền của chính phủ tài trợ. Sau cái thời gian đó thì ba mẹ Quyên cảm thấy là mình cũng không có xài nhiều á, mình ăn cũng không nhiều mà mình xài cũng không có gì nhiều, cho nên ba mẹ Quyên nghĩ là con thì đi học rồi, con đi làm rồi, cháu cũng chưa có tiền, cho nên ba mẹ Quyên nghĩ là góp sức những cái nhỏ nhặt đó thì nó không phải là chuyện lớn. Cứ thỉnh thoảng thì mỗi tháng thì giống như ba mẹ Quyên cho thằng con trai Úc của Quyên 100-200 đô để khuyến khích em học, thì Quyên không có biết. Tới lúc mà Quyên phát hiện thì Quyên có nói với lại ba mẹ Quyên là ba mẹ đừng có cho con tiền như cháu như vậy, thì cháu nó sẽ ỷ lại. Tại vì nó cũng cần phải biết là đi ra làm ở McDonald's thì 16-18 đô, giống như Quyên đi làm cái chuyện rửa chén rửa bát thì người ta trả Quyên từ 20 đô tới 25 đô, thì Quyên biết được là cái sự vất vả khi mà kiếm ra được như vậy. Cho nên khi mà Quyên ăn một tô phở 15 đô 20 đô thì Quyên cũng biết là Quyên phải làm vất vả 1 tiếng đồng hồ mới được ăn một tô phở như vậy. Thì Quyên có trao đổi với lại ba mẹ Quyên là không phải là mình không thương con cháu, nhưng mà mình cho nó cái số tiền đó thì có thể ảnh hưởng tới những cái việc mua sắm hoặc là đua đòi khác. Và khi mà cái việc trưởng thành, giống như con Quyên 18 hoặc 21 tuổi mà trưởng thành xong, thì khi ra được đường thì họ sẽ thấy là không có quý giá trị cái đồng tiền đó và có thể làm những chuyện không có tốt. Mà Bích Ngọc cũng biết là nước Úc mình là rất là tự do, cho nên có nhiều thứ là mình không có thể cản trở và không kiểm soát được.
Trong cái việc giáo dục con cái ấy, thì luôn luôn phải có cái sự đồng thuận và cái sự dung hòa giữa ông bà và cha mẹ nếu mà sống chung. Chứ nếu như mà cái kiểu ông nói xuôi, bà nói ngược rồi có ông bà bảo kê rồi con không sợ cha mẹ thì ảnh hưởng như thế nào trong việc nuôi dạy con à?
Ảnh hưởng rất là lớn không? Thí dụ như lúc còn nhỏ thì mình mới nói là ở bên đây con nít nó chơi có một lần thôi, mình có thể xin những cái đồ cũ của bạn bè hoặc là của những người không có xài đó, mình có thể cho cháu chơi, tại vì nó chơi chút xíu rồi nó sẽ bỏ, nó không có cho. Nhưng mà mình sử dụng một cái số tiền lớn mua đồ cho con chơi như vậy, mình chiều theo ý của nó thì lần sau thì nó sẽ đòi. Và khi mà con Quyên hồi nhỏ đòi thì nếu mà không có cho thì sẽ nằm ngửa ra giữa shop á, lúc mà mình đi 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 mua đồ nằm ra và khóc, và nói bà thì thấy tội thì bà nói thôi mua cho con đi mẹ trả cho. nhưng mà cứ mỗi lần khóc như vậy thì sẽ cần thành thói quen. Cho nên Quyên nói với mẹ là đi vô shop thì chỉ mua được một món đồ là 2 đô hoặc 5 đô thôi. Cho dù không thích hay không thích nhưng mà không có được sử dụng quá 10 đô hoặc 20 đô, cho đến khi đến một ngày sinh nhật hoặc là cái ngày nào đó mà là ngày Giáng sinh hoặc là cái ngày Tết thì mình có thể chiều cháu, nhưng mà không có thể chiều những cái lúc mà mình đi siêu thị như vậy. Thì đó là một cái kỷ niệm Nguyên nhớ là mẹ Nguyên rất là buồn, bởi vì nghĩ là mình mua cho cháu nhưng mà Nguyên không cho, là tại vì lúc đó giữa shop luôn, bé nằm ra bé khóc, bé nằm dậy nảy ra khóc luôn.
Chị Quyên ơi, có thể thấy là chị Quyên đã nỗ lực trong cái việc dung hòa những cái khác biệt trong gia đình đó, và rất là may mắn là chị Quyên sống cùng với ông bà ngoại, tức là mẹ cha mẹ của mình đó. Chị có nghĩ là cái việc này khiến cho mình dễ trao đổi hơn không? Tại vì nhiều người họ nói là có thể dễ dàng để trao đổi với cha mẹ ruột của mình, nhưng mà khi mà nói chuyện với lại ông bà nội, cha mẹ chồng chẳng hạn thì cảm thấy nó khó xử hơn khi mà có những cái khác biệt xảy ra trong cái chuyện nuôi dạy con cái.
Chắc chắn rồi Ngọc, tại vì cha mẹ ruột của mình vẫn là cha mẹ của mình, dù mình đúng hay sai, dù cháu đúng hay sai thì vẫn là bên vực cho mình. Và đôi khi nhịn nhục và đôi khi buồn hoặc là giận, nhưng mà không có thể nói ra ngay lúc đó, bởi vì nếu mà nói quá thì sợ là con mình hoặc cháu mình giận. Nhưng mà thí dụ như đối với ba mẹ chồng thì có nhiều khi ba mẹ chồng nghĩ là cái cách dạy của tôi là như thế, cho nên tôi nuôi các cô các cậu khôn lớn cho đến ngày hôm nay, thì không có gì để sai. Và nếu như mà cô không nghe lời hoặc là con cháu không nghe lời thì bà sẽ dùng một cách tự ngữ rất là nặng và có thể là giận, và lúc đó làm cho mình, một là mình sợ, hai là mình bất đồng, và sẽ có những cái xung đột không hay xảy ra mà Quyên đã thấy rất là nhiều gia đình xảy ra, bởi vì cái cách dạy của ông bà và cái cách dạy của cha mẹ kết hợp giữa nền văn hóa Việt Nam và văn hóa của Úc, với những đặc biệt là khi các cháu đi học ở trường học dạy là mình được tự do để nói và phát biểu. Thì con Nguyên đi học về thì nói là con nghĩ cái này, con nghĩ cái kia, nhưng mà ông bà nghĩ là nói như vậy là hổn. Hoặc thậm chí nhiều khi Nguyên đi làm về mà nhiều khi mình mệt, mình nói là sao mẹ để con chơi như thế này, hay là sao mẹ để cho con xem phim trong cái màn hình quá lâu. Thì khi mình về nhà thì có rất là nhiều áp lực công việc, nhiều khi mình về thì mình thấy con đang ngồi xem nhưng mà mình không biết là con nó chỉ mới xem khoảng mấy phút thôi, thì mình lại vô tình mình nói là tại sao mẹ để cho con xem không được cho cháu chơi. Thì lúc đó thì mình sẽ làm thật lòng, bởi vì mình cũng không có biết là cháu nó chỉ mới bắt đầu chơi thôi, từ sáng giờ nó cũng lo chăm chỉ học và bà cũng dạy viết dạy đọc và cũng cho cháu nó chơi những cái trò chơi khác mà không có liên quan tới những trò chơi điện tử.
Hồi nãy chị Quyên có nhắc đến một cái ý mà Bích Ngọc thấy rất là thú vị và rất là đúng ở Úc, đó là con cái của mình đó, khi mà được giáo dục trong nền văn hóa phương Tây á, thì luôn luôn có cái tư duy phản biện và tranh luận. Tức là khi mà có một cái vấn đề gì khác biệt xảy ra trong gia đình á, thì con có thể là thể hiện cái ý kiến của mình hay là bày tỏ cái sự khác biệt hoặc là cái sự bất đồng. Nhưng mà cha mẹ hay ông bà thì lại nghĩ như vậy là cãi, như vậy là
Hổn,
hỗn, không có
hổn,
tôn trọng, không có nghe lời người
đúng
lớn.
rồi,
Thì chị Quyên
đúng
có
rồi.
gặp những cái
Có nhiều lắm. Con Nguyên càng lớn thì con Nguyên càng có suy nghĩ khác. Giống như Bích Ngọc cũng biết là khi Nguyên chuyển sang nhà mới, thì những cái nhà mới sau này thì họ không có là đất đai nhiều, mà ba mẹ Nguyên thì rất là thích trồng cây. Và khi mà ba mẹ Nguyên trồng cây ở ngoài thì khi mà mình về thì chẳng có cây nào hết, thì ba mẹ Nguyên bắt đầu mang những cây ổi, cây cóc, cây cherry rồi cây đào về trồng. Thì hiện tại mới 1 năm thôi thì nhà Nguyên đầy rồi. Thì con trai của Nguyên về thì thấy nhà nó đẹp mà tự nhiên mình trồng tùm lum tùm la như đống rừng. Thì thật sự thì cháu cũng không biết là những cây đó là những cây gì, thì bảo là ông bà ơi, con nghĩ là đúng rồi, đừng trồng nữa, trồng nhiều quá mình không có chỗ đi ra đi vô. Đâu có gì đâu, tại vì cây này là cũng là cây chanh, cây này cũng là cây hồng, cây này cũng là cây mướp hay là cây khổ qua. Cháu thì nhiều khi không phải là ăn hết những món Việt Nam, cho nên khi mà cây có trái, có đủ có hoa, bà ông bà thái cái trái đưa cho cháu ăn thì cháu thấy nó ngon, thì lúc đó cháu mới nghĩ là những cái cây này là nó là một cái môn giải trí của ông bà, làm vườn tập thể dục hàng ngày và cũng có lợi mình ăn, thay vì mình phải đi mua ở ngoài nó không có tươi. Nhưng mà khi mà Thoạt đầu cách đây 1 năm chồng thì con Quyên phản ứng rất là dữ dội,
Yeah.
và cái lời nói tiếng Việt không có được rành á, đừng đừng thông ông bà, đừng 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 thông nói nhiều quá rồi. Hoặc là nhiều khi ông bà đi chợ thấy những cái đồ cũ mua mang về thì bảo là cái này dơ lắm, bỏ, cái này đừng có đồ. Hoặc là thí dụ như tranh, khi mà Viên chuyển nhà thì phải tường thì nó không có chỗ để treo, thì ông bà kêu Viên đi vô bên Yên Qua Hao để mua một cái kệ để mà trưng cái Phật bà, Phật ông, tại nhà Viên là ông bà thờ Phật. Nhưng mà con Nguyên thì đi học ở trường đạo thì lớn lên cháu nó cũng đi nhà thờ mỗi ngày chủ nhật với thứ tư để sinh hoạt, đừng có treo cái Phật ở đây, tại vì hiện tại là cháu cũng theo trong cái nhóm bạn để mà phục vụ cho đạo, hoặc là đi nhà thờ, hoặc là sinh hoạt. Mình làm thế nào để mà mình ngồi xuống mình giải thích cho con hiểu bằng tiếng Anh, tiếng Việt là ông bà trồng cái cây này để mà nó có trái, tập thể dục, chăm bón và nó đẹp và nó có thể ăn được trong một thời gian sau. Và thường ngày con ăn canh rau thì rau này cũng hái từ vườn. À, cái tranh này mình vẫn treo nhưng mà mình có thể chọn một cái địa điểm khác để mình nói ông bà treo, lựa một cái thời gian đúng lúc và lựa trong một cái thời gian nào lúc mà ăn vui vẻ mà vui để mình giải thích, chứ nếu không thì ai cũng sẽ bực mình hết, và mình là người đứng chữa rất là khó chịu. Và đương nhiên thì lúc nào như hồi nãy Quyên nói là bà mẹ Quyên vẫn hiểu, Quyên thấy cái sự căng thẳng đó cũng là một cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, và mình phải làm thế nào mà để dung hòa và phải giải thích, thì đó là một cái việc rất là khó mà không thể ai khuyên ai được hết. Nói chung là phải trải qua một cái thời gian rất là lâu dài để mà đạt đến được những cái sự hiểu giữa hai bên, và
Vâng.
nhất là ba thế hệ trong một gia đình.
Ngọc rất là vui khi mà cuối cùng thì con cái của chị Quyên cũng ăn quả với kẻ trồng cây, khi mà ăn được cái trái ngon, ăn được cái rau ông bà trồng ấy, thì nghĩ lại và cảm thấy thương ông bà.
Cái thời gian sống chung với ông bà trong một cái quá trình 18 đến 21 năm như vậy, từ từ thì những cái xung đột, những cái hiểu lầm, những cái tranh cãi, những cái giận hờn nhau nó sẽ biến thành một cái tình thương yêu. Và khi các cháu lớn lên, các cháu đi học và phổ thông, đi học trung học, đi học đại học, hoặc có thể có bạn gái, và nhìn lại cái quá trình mà mình đã không đồng ý hay là không đồng tình, hay là mình có những cái rào cản giữa hai cái nền văn hóa và sống chung, thì các cháu sẽ tự rút ra một bài học.
Cảm ơn chị Quyên Lê đã tham gia tiết mục nuôi con ở Úc tuần này của SBS Radio ạ.
Cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.
Tình mẹ tình cha.